tudo. Đức Phật nói là nói về nhân quả. Đó là cái chân lý của cuộc sống này. Mà trong nhân quả đó thì cái gì thì nó có, nó đều phải có nhân hết. Nếu không có nhân thì nó không có được. Cho nên bất cứ cái gì nó có thì nó đều thuộc về quả. Mà nếu mình hỏi nhân là cái gì thì nhân chính là những cái gì nó làm ra. Thì nó đã làm thì nó phải thành. Thế một khi làm thì nó có cái thành. Cái thành nó là quả. Cái làm nó là nhân. Nên cái làm nó thì ai làm ra? Ai làm ra đây để mà nó có? Con người thường hỏi là tại sao nó có trời đất, tại sao nó có loài người, tại sao nó có cuộc sống này, tại sao nó như vậy, ai làm ra? Tức là những cái có này đó, nó phải có cái người làm ra. Nên ai làm ra đó là nhân, còn cái có của mình đây nó là quả. Thì vậy cho nên mình nghe về nhân quả chút. Cái nghĩa nhân quả này theo con người đời của mình và các cái đạo khác thì nó đơn giản lắm. Mình nói ông trời sinh ra mình, ông trời làm ra mình, ông trời là nhân, mình là kết quả. Nhưng mà cái chân lý nhân quả này ở trong đạo Phật thì nó rất là thâm sâu, bởi vì nó là chân lý. Cho nên mình nghe một lúc mình không có nghe hết được, mình phải nghe rất nhiều lần. Đức Phật thường nói là cái nhân quả trong đạo Phật nó là cái chính nhân chính quả. Còn những cái nhân quả của tất cả ngoài đạo Phật ra, các tôn giáo khác cho đến người đời thì nó đều không có đúng. Nó là tà nhân tà quả. Nó không được đúng, kêu nó là tà. Thì theo đạo Phật đó, của mình á, thì chính mình tạo ra, chính mình tạo ra mình. Mình làm ra, cái làm nó kêu là nghiệp. Thì mình làm bằng ba cái nghiệp là thân, khẩu, ý. Ba nghiệp đó mình làm bằng thân mình, mình làm bằng miệng mình làm bằng tâm ý của mình. Thì do mình làm bằng ba nghiệp đó mà nó có ra cái con người của mình. Cho nên nghiệp là nhân. Trong đạo Phật nói nghiệp là nhân. Mà không có ai tạo ra mình, chỉ có gọi là giúp thêm phần cho mình thôi. Cũng như mình làm, bây giờ nói làm nghiệp, nói nghiệp ác. Trong đạo Phật phân ra nghiệp thiện, nghiệp ác. Thì ví dụ mình làm nghiệp thiện thì đạo Phật thường nói, ví dụ mình làm việc bố thí, mình thấy một người người ta nghèo khổ, mình mang đồ ăn cơm nước bố thí cho người ta, thì mình làm cái chuyện đó bản thân mình. Rồi mình đến mình thấy người đó người ta buồn nữa, cái mình an ủi người ta là mình làm cái việc tốt nữa bằng miệng của mình. Rồi trong cái tâm của mình đó, mình muốn giúp đỡ cách này cách nọ cho người đó được gọi là được tốt hơn nữa. Mà dù mình chưa làm, nhưng mà đó là trong tâm của mình nó đã làm, đó là ý nghiệp. Cho nên mình có ba cái chỗ để làm ra, tạo ra cái nghiệp. Thì như vậy á, thì cái người kia đó, cái nghèo của người kia, cái khổ của người kia, nó là một cái trợ giúp cho mình làm. Và khi mình làm á, thì mình nghĩ là mình là làm cho cái người đó. Nhưng thì thực sự ra là mình có giúp cho người đó. Nhưng mà rốt cuộc á, cái kết quả đó cái kết quả đó thì nó về mình. Tức là nhờ mình làm cái việc tốt đó mà đời sau á, hay là ngay trong đời này, trong đời sau á, mình sẽ gặp được những cái điều rất là tốt. Như đời sau thì mình sinh về loài người, mình sinh về cõi trời. Vậy đó, mình được những cái hưởng cái điều sung sướng giàu có ở trong đời sau. Cho nên mình làm rồi mình được cái người kia thì người ta được hưởng ngay cái lúc đó. Còn mình làm xong là mình có một cái nhân, cái nhân nó sẽ có một cái quả. Cho nên con người tại sao có, mà tại sao người nghèo, người giàu, tại sao người mạnh, người yếu, tại sao người có quyền, có người thì là bần cùng khổ sở, thì trong đạo Phật nó đều từ nhân quả mà ra. Mà cái nhân đó là nhân mình làm, mình làm cho nên mình chịu. Mình làm hay thì mình được cái hay, mình làm cái ác thì mình phải chịu những cái điều ác. Cho nên đó là đạo Phật dạy cho mình cái chân lý về nhân quả. Thì cái điều này thì ai mình cũng có thể tin. Bởi vì ngay trong đời này đôi khi mình cũng thấy ra được cái nhân quả. Mà mình đôi khi mình không có nhìn thấy được cái đời sau, nhưng mà ngay trong cái đời này lắm lúc mình cũng thấy được nhiều cái điều nhân quả. Cho nên lắm lúc mình tin. Nhưng mà nhiều khi mình thấy cái nhân quả nó không có trong đời này, nhưng mà đối với đạo Phật chắc chắn nó sẽ có ở đời sau. Mà cái quả nào á, cái quả chứng á, bao giờ nó cũng xuất hiện ở đời sau. Cái quả phụ á, thì nó mới có thể xuất hiện ở đời này. Và những cái nhân quả mà nó nằm ở trong hiện đời không thôi á, tức là nó không có phải từ đời trước, nó cũng không đi đến đời sau. Ví dụ như mình nấu cơm thì mình có cơm, mình nấu nước thì mình có nước. Cái nhân của mình là nấu cơm cho nên mình có cái quả là có cơm. Mình đói mình ăn vào thì mình no. Đó, thì ăn vào đó là một cái hành động mà của cái nghiệp nó đưa đến cái kết quả là mình no. Đó. Thì như vậy mấy cái đó là những cái nhân quả mà nó nằm ngay trong cuộc đời, trong cái đời hiện tại của mình. Còn cái nhân quả báo ứng là nó nằm từ đời trước đến đời này, rồi từ đời này đến đời sau. Cái nhân quả báo ứng thì nó như vậy. Cũng như là mình, thí dụ mình giết người, giết một cách ngay với tâm ác, thì là ý nghiệp cũng ác, mà thân nghiệp cũng ác, thì cái quả báo của mình á, nó không có là con người được nữa. Vì vậy nó phải đợi cái đời sau. Và đời này mình vẫn là con người dù mình có ác đến đâu. Cho nên khi mà mình bỏ cái quả báo của đời này là quả báo con người đi rồi á, thì cái nghiệp ác đó nó sẽ hiện ra là ở dưới địa ngục, hay ở trong loài quỷ đói, hay ở trong loài súc sinh. Mình có thể trở thành một cái con cọp hung dữ, hay là một con rắn độc. Nó vậy á. Thành ra nó phải đợi đời sau. Khi mà mình trở thành con rắn thì mình phải bỏ cái thân con người này đi, thì cái quả báo nó mới xuất hiện. Cho nên nó phải đợi cái đời sau, nó phải có cái đời sau. Thế trong đời này nó không có. Vì vậy cho nên đôi khi con người của mình sống á, thì mình thấy mình làm gì đi chăng nữa thì mình cũng vẫn là con người. Ví dụ một con người mình giàu có, rồi mình khinh khi mọi người, rồi mình đàn áp mọi người, thì rồi mình vẫn thấy mình giàu, mình vẫn thấy là mình có tiền bạc, có quyền. Nhưng đối với cái chân lý nhân quả của đạo Phật ấy, thì thấy rằng là hễ mà mình mà mất cái thân người này đi ấy, là cái quả báo của mình nó rất là tệ hại. Nếu mà đôi khi mình làm ác quá đó, mình ỷ quyền làm ác quá đó, thì quả báo nó có thể xuất hiện ngay trong cái đời này. Nhưng mà nó chỉ là phụ thôi. Ví dụ một ông vua mà ác thiệt ác ấy, ác quá thì người dân nó nổi loạn lên, các quan khác nó nổi loạn lên. Như là mình biết chuyện, ai đọc chuyện ngày xưa, đọc chuyện Tam Quốc, khi Đổng Trác mà ác quá, khi mà dân chúng lật đổ Đổng Trác xuống, họ mang nó ra giữa chợ rồi giết chết, rồi khoét một cái lỗ ngay cái lỗ rốn đó, đổ dầu ở trong đó rồi đốt lên. À, tức là cái quả báo nó hiện ra ngay đời này. Nhưng mà chết mà có thể nói là vẫn là mang cái thân là tể tướng thì nó vẫn mang cái thân, vẫn mang cái chức đó, vẫn mang cái tên là đồng trác từ cha mẹ đặt cho. Nhưng mà sau khi chết cái rồi đó thì cái địa ngục nó hiện ra, lúc bây giờ nó hành hạ, cái đó mới là cái quả báo chứng. Cho nên người đệ tử Phật thì sợ cái nhân quả ba đời, chứ không phải là cứ nghĩ trong cái đời này. À, rồi thì đôi khi cái người đệ tử của Phật là sợ cả những cái quả báo mà nó do những cái nhẹ thôi mà nó làm nhiều quá, nó tích tập lại thành ra cái lớn. Cho nên cái người Đức Phật dạy cái nhân quả thì mình không có thấy được đời trước của mình làm gì, đời này mình bị như vậy, mình có thấy. Và rồi mình đang làm gì và đời sau mình sẽ bị cái gì, mình cũng có thấy. Nhưng mà Đức Phật khai mở cho thì cái người Phật tử, mình là người con Phật đó, thì mình biết sợ cái nhân quả, sợ cái đó. Thì mình rất cẩn thận, mình rất cẩn thận tất cả những cái hành động của mình. Nên vì vậy á, mình biết rằng là Đức Phật nói rằng là hễ ai mà tin nhân quả đó thì người đó sẽ không bao giờ làm ác được hết. Hễ ai mà còn có làm ác thì là bởi vì chưa có tin nhân quả. Dù mình là đệ tử của Phật, cũng như là dù mình là con của giáo sư, mà chưa chắc mình đã là thầy giáo. Nên lắm lúc mình không có tư duy kỹ, nghe kỹ thì mình vẫn có thể phạm vào những cái ác pháp. Cho nên đó là cái chân lý ở Đức Phật dạy cho mình là chân lý nhân quả. Cái nhân quả này thì nó không có cần những cái giá trị gì ở trong cuộc sống, mà nó nằm ở cái chỗ cái hành động của mình và cái tâm ý của mình. Cái tâm ý của mình, Đạo Phật thấy rằng là tất cả đó, cái tâm nó quan trọng nhất. Cái tâm nó quan trọng nhất. Cho nên khi mà cha mẹ la rầy một đứa con á, mà với cái tâm của thương lo, thì cái la rầy đó ở nơi miệng đó, nhiều khi đánh ở nơi thân, nó không phải là ác. Cho nên cái tâm nó làm chủ cái chuyện thiện ác. Còn khi mà đứa con á, mà nó cái tâm nó mà nó không biết ân nghĩa, mà nó oán trách cha mẹ đó, thì chắc chắn nó là ác. Cho nên mình biết là cái tâm nghiệp, tuy rằng nó nằm bên trong, nó không nói ra ngoài đến cái cảnh, nó không làm bằng thân đụng đến cái cảnh, nhưng nó quyết định là thiện hay ác, tốt hay xấu. Cho nên khi mình làm một chuyện gì á, thì Đạo Phật bao giờ cũng hỏi mình làm cái tâm gì. Đó, mình làm một tâm nào, chứ nó không có tùy thuộc cái hành động bên ngoài. Mình cũng có thể thấy mình làm một người chết thì tự nhiên mình là sát nhân. Bởi vì đôi khi đó là một tai nạn, mình không có cái tâm giết người gì hết, cho nên không thể nói mình là sát nhân được. Cho nên cái tâm nó quyết định hết, chứ không phải là cứ thấy cái bên ngoài mà nói. Cho nên cái mình là người học Phật á, đệ tử Phật á, là mình phải chú ý đến cái tâm nghiệp chú ý nhất. Nếu mà mình mà điều phục được cái tâm nghiệp này á, thì mình sẽ vào đạo, mình sẽ thành là thiền định, mình sẽ đi vào cái con đường vào đạo đó. Thì nó con đường vào đạo nó làm thanh tịnh cái tâm của mình, nó làm cho cái tâm mình không có xuất hiện những cái ác, mà cái tâm mình nó sẽ tăng trưởng cái thiện. Đó là như vậy. Và cái tâm đó nó sẽ nâng cao cái con người mình lên. Tất cả những nhà đạo đức, những thánh hiền trong thế gian đều phải có những cái tâm tốt, đều phải có những cái tâm nghĩa là có thể nói thành tịnh tốt đẹp. Cho nên mình biết rằng là tâm luôn luôn trong đạo Phật được coi là quan trọng. Cho nên nói về nhân quả, nói ở trong đạo Phật là nói về nghiệp. Nói đến nghiệp thì là nói đến cái nghiệp thực ra nó rất là sâu rộng, nhưng mà để cho dễ hiểu thường thường nói cái nghiệp cá nhân của mình. Chứ còn mình có thể đặt câu hỏi là nếu nói mình từng nghiệp mà ra thì do đời trước mình tạo nghiệp, ví dụ do đời trước mình là một con người, mình tạo nghiệp tốt cho nên đời này mình cũng là con người nữa, mình cũng có bị đọa tam ác đạo. Đời này mình vẫn được một con người mà khỏe mạnh, giàu có, sống thoải mái. Thế thì nói rằng là vậy đời trước thì từ nghiệp nào ra? Thì nói là đời trước là từ một cái đời trước nữa. Cái đời trước nữa đó thì mình là cái gì? Mình có phải là con người? Rồi mình tạo nghiệp tốt, rồi mình cứ làm con người không? Mình hỏi đó. Thì cái này nó rất là phức tạp. Đến mức độ là nếu cái tâm trí của con người mình sẽ không có hiểu được. Và mình muốn giải quyết những cái ý nghĩa thâm sâu của nhân quả này đó, thì nhiều khi mình phải nghe đạo rất nhiều, nghe pháp rất nhiều, và mình phải giác ngộ nữa thì mới thấy ra hết được. Vì có thể nói là trong đời trước nữa đó, có thể mình chưa chắc là con người, mà nhiều khi có thể mình là một con vật, nhiều khi mình có thể là ở trên cõi trời vậy đó. Cái điều đó không thể nói được. Và rồi nó do một cái nhân duyên nào đó mới sinh ra là con người. Thí dụ như nếu mà mình ở trên cõi trời thì cái phước của cõi trời nó hết dần á, nó hết hết, nó cạn dần, mình không còn ở đó được thì mình sinh cõi trời, sinh xuống cõi người, mình làm con người. Rồi trên cõi người này mình làm cái điều tốt nào đó thì đời này mình vẫn tiếp tục là người. Mà hiện đời này mình làm cái điều tốt nào nó tốt, nó càng lên cao, cái tốt nó càng nhiều càng mạnh á, thì đời sau mình có thể sinh cõi trời. Mà mình có thể cũng là một cái con vật ở trong cái đời trước đó đó. Nhưng mà do bởi vì mình mà ở chùa mà bên Việt Nam á, thì ở mấy chùa miền quê đó, thì mình đôi khi mình sẽ thấy cái cảnh là có nhiều con vật nó tu hành á. Quả thực cái điều đó phải thấy. Nó về chùa tu nhiều khi rắn. Nếu ở chùa ở trên núi ở xa đâu, người ta nhiều khi còn có chuyện là cọp nữa. Rắn nó về chùa, rắn là độc nhưng mà đôi khi lại hay tu hành. Và nhiều khi ở trong chùa mà mấy con chó mình nuôi ấy, có con chó nó chịu tu mà có con chó nó không có biết tu là gì hết. Có nhiều con chó là cứ giờ tụng kinh là nó lên chánh điện nó tụng á, nó nằm đó cho đến hết. Cái mấy thầy tụng hết rồi đi xuống rồi nó mới đi ra, nó cứ lên nằm nó nghe kinh ấy đó. Cho nên nếu mà mình ở Việt Nam chú ý thì mình thấy nó có rất nhiều cái. Thì do những cái gọi là những cái nghiệp tốt như vậy đó, gọi là công đức, nó mới truyền cái kiếp nó đi, nó truyền cái quả báo súc sinh á, nó sinh vào cõi người. Cho nên những cái điều này nó rất là vi tế, phải một bậc giác ngộ như Đức Phật đó, mới nhìn mới thấy hết được. Cho nên từ đó mà mình hiểu là cái nhân quả mình muốn nghe đó là một cái chân lý tại sao mình có mặt. Rồi sau khi mình có mặt trong cuộc sống này ở hiện tại, rồi mình làm sao khi mình chết đi, đi về đâu, như thế nào. Thì đó, tất cả những cái đó là con người, cái sự thật của mình mà mình không có nhìn ra được. Nên phải tìm những cái câu trả lời ở trong cái đạo Phật, mà mình là cái người tin tưởng vào đó. Thì sự giác ngộ của Đức Phật đó là để thấy hết ra cái nhân quả của chính Ngài, cái nhân quả của tất cả mọi người. Khi thấy ra nhân quả đó thì Đức Phật thấy rõ là tại sao phải làm thiện, tại sao phải tránh những cái ác đi. Và không những vậy, Đức Phật còn thấy rõ ràng tại sao người ta đôi khi muốn làm thiện mà người ta không làm được, và tại sao người ta không muốn làm ác mà người ta vẫn làm ác. Đức Phật thấy rõ hết những cái nguyên nhân đó, kêu nó là phiền não, ái chấp ngã, ngã sở, tất cả mấy cái đó đó khiến cho mình đôi khi không muốn làm ác mà vẫn làm ác. Cho nên muốn dẹp trừ mấy cái đó đi thì con người phải có một cái phương pháp. Đức Phật biết rõ rằng là phương pháp nó như thế nào, áp dụng cái phương pháp đó nó gọi là tu tập. Nên con người phải tu tập như thế nào để dẹp trừ cái tham, dẹp trừ cái sân, dẹp trừ cái si. Cho nên đó là mình biết là con đường Đức Phật khai mở và chỉ ra cái con đường giải thoát, có nghĩa là giải là cởi ra, thoát là thoát đi, không có bị trói lại và không có bị khổ. Cho nên giải thoát là giải thoát các cái nhân quả ác, đó là vậy, không có bị dính vào cái ác, bị trói vào đó, cho nên kêu là giải thoát. Và đạt được tất cả những cái lợi lạc của những cái nhân quả thiện. Cho nên vì thế Đức Phật còn nhìn thấy cái nhân quả nó nhiều vô cùng, nó sai khác vô cùng. Cho nên vì vậy mà nó có ra rất nhiều quả báo khác nhau, đến mức độ là nó có ra rất nhiều loài, cũng có tâm thức mà rất nhiều loài khác nhau, cũng có thân, có tâm. Nên những cái loài mà nhân quả nó thiện, nó thiện thật mạnh đó, nó thành nó là cõi trời. Mà nó vừa phải thôi ấy, thì nó thành con người. Mà nếu cái nhân quả ác, nó tạo ác nhiều ấy, thì nó đi xuống, nó thành loài vật. Rồi nó thành là quỷ đói, ma đói, quỷ đói ấy. Rồi nó thành là địa ngục. Thì nó cũng đều từ nhân quả mà ra. Nên giờ đây mình nghe qua cái nhân quả tốt, mình cái nhân quả xấu mình rất cần phải biết để mình tránh. Nhưng mà cái nhân quả tốt đó, thì là thông thường mình hay làm, đó là gọi là cái bố thí. Cái mình cúng dường á, cái mình làm công quả cho Tam Bảo, cho chùa, nó đều có nghĩa là bố thí hết. Nhưng mà cái đối tượng bố thí nó chia ra làm hai, mà ở trong Phật Pháp có thể chia làm bốn. Cái chỗ mà mình bố thí vào đó, nó được ví dụ như do mình bố thí cho người nghèo, cho nên mình được công đức. Mình được cái công đức đó và nó sẽ có cái kết quả tốt cho mình. Cho nên cái người nghèo nó được ví dụ ở trong đạo Phật, ví dụ nó như là cái ruộng. Rồi cái hành động mà bố thí của mình á, nó như là mình gieo cái hạt mầm vào trong cái ruộng. Tức là khi mình bố thí cho người đó như cái ruộng đất, và mình như là gieo một cái hạt mầm tốt, rồi từ đó nó lên kết quả tốt cho mình. Cho nên các cái cảnh, các cái đối tượng để mình bố thí, mình làm phước á, nó được kêu là ruộng, gọi là điền. Chữ Hán kêu là điền. Thì thường thường trong Phật Pháp phân ra là bốn điền. Nếu mà phân, mình có thể phân ba, phân kỹ nhất là phân bốn. Thì trước hết đó là nó thuộc về loài. Ví dụ mình có thể bố thí cho con vật, mình có thể bố thí cho loài người. Và đôi khi trong chùa thường chẩn tế là bố thí cho cô hồn, cô hồn uổng tử, oan hồn này nọ đó, là bố thí. Rồi quỷ đói, rồi thì mình mới dùng thần chú này nọ gì đó để đem các cái thức ăn này nọ, nó chuyển sang, mình có thể nói là một cái thế giới ở bên kia. Các cái loài đó nó được nghe cái mùi đó, nó hưởng và nó có thể nó no, nhưng nó không có ăn được. Cho nên như vậy đó là bố thí cho các loài như vậy. Cho nên khi mà mình làm á, làm chuyện bố thí đó, thì những cái loài đó, nó là một cái ruộng để mình làm phước, làm công đức. Kể cả khi mình đi phóng sinh như vậy thì có con cá này, nó cũng là những cái loài. Các loài đó thì trong đạo Phật gọi nó là thú. Đó. Thì gọi là thú điển, cái ruộng của các loài hữu tình, các loài chúng sinh, thú điển. Rồi đến loài người á, thì là chứng, cái chỗ chứng để mình hành động bố thí. Thì loài người nó chia ra làm ba cái loại ruộng phước, ruộng. Một cái là người nghèo cùng khổ sở, cho nên mình kêu là khổ điền, là cái ruộng, ruộng đắng, ruộng khổ. Đó, tức là nó từ thấp lên cao á. Thú điền là thấp nhất, rồi đến khổ điền. Rồi lên cao nữa đó, thì là những người có ân nghĩa với mình, như cha mẹ, sư trưởng, những cái bậc nghĩa là gọi là có ân về cái bất cứ mọi mặt, giúp đỡ mình sống, giúp đỡ mình no đủ, rồi giúp đỡ mình gây dựng sự nghiệp, cho đến là những bậc sư trưởng, là những bậc dạy dỗ cho mình, mở đạo cho mình, dạy ở trong cuộc sống, cuộc đời cũng là sư trưởng. Cha mẹ là chứng. Thì như vậy đó, mình biết là vậy, là vì vậy cái này có ân với mình cho nên kêu là ân điển. Cái ruộng này là cái ruộng có ân nghĩa. Cái ruộng cao nhất là cái ruộng của Tam Bảo, thì gọi nó là đức điển hay là phúc điển hay phước điển. Đó là cái ruộng cao nhất. Thì thông thường con người của mình thì mình làm những việc thiện, thì thường thường mình thấy rõ ràng là mình làm thiện đó, là đối với những người nghèo khổ và đối với những cái con vật mà nó có thể bị giết, bị chết hay là nó đói. Mình thấy một cái con chó đói nó đi tìm ăn, đôi khi mình cũng ném cái gì cho nó. Thì đó là tất cả cái đó, đó là mình biết. Rồi thì trong đạo Phật nói là nó cứ từ như vậy mà mình bố thí thì cái kết quả, cái công đức bố thí của mình nó tăng lên. Đó. Nếu mà mình bố thí cho loài súc vật thì mỗi lần mình cho ra một thì mình được 100, cái kết quả mình sẽ được nó sẽ để 100 lần gấp lên. Nếu mà bố thí cho một người nghèo khổ thì nó có thể tăng lên 1000 lần. Cái bố thí cho con người nó tăng hơn con vật, loài vật rất nhiều. Rồi nó cứ như vậy đó. Mà nếu mình bố thí cho những người có ân nghĩa với mình thì nó sẽ tăng lên nhiều hơn nữa, cả 100000. Nó sẽ tăng như vậy. Cho nên nuôi dưỡng mẹ cha này nọ đó đều có nghĩa là bố thí cho cha mẹ đó. Vì vậy á, mà đó là ân điển của mình á, thì công đức rất là lớn, rất là nhiều. Và đến khi bố thí cho Tam Bảo á, thì công đức này là hạng nhất. Nên thông thường người Phật tử mình á, thì mình cũng thấy giống như người đời, thấy bố thí cho một con vật nghèo đói, cho một người nghèo cùng, rồi cho những người có ân nghĩa với mình, mình gọi là báo ân đó. Thì mình đều thấy rằng là đúng, nó là những cái việc tốt, và mình tin rằng là những cái việc tốt thì nó là công đức, thì nó sẽ có kết quả tốt. Và đôi khi mà bố thí cho Tam Bảo á, thì lắm lúc mình có thấy rõ hết. Mình biết là cớ gì mà mình bố thí cho Tam Bảo, cái công đức mà nó lại lớn vậy. Cho nên chính vì vậy á, mà lắm lúc người Phật tử của mình cũng có một cái ruộng phước. Cái ruộng đó mới đúng nghĩa là ruộng phước á, chân thật, nhưng mà mình thường lơ là. Nhưng mà nếu mà nói mình làm một cái việc gì gọi là từ thiện trong cuộc đời á, thì mình cũng thấy mình sẵn sàng. mình cảm thấy cái đó là tốt. Khi mà làm cái mà mình quên mất cái điều nó chỉ là một cái ruộng, tất cả người hoạn nạn, người gì nữa cũng chỉ là một cái ruộng, một cái ruộng khổ, khổ điển để cho mình làm phước, để cho mình có được công đức đời sau cho mình. Cho nên vì vậy cái người Phật tử cần biết một điều là mình rất cần công đức. Mình cần công đức, muốn có công đức thì mình phải làm những cái điều thiện, điều tốt. Vì theo đạo Phật mà mình tin Đức Phật thì Đức Phật nói là tất cả những cái hưởng thụ mà của mình á, dù mình là một cái người phải giàu có nhưng mà mình cảm thấy mình hài lòng, mình an lạc, thì tất cả những cái hưởng nó đều là do những cái việc tốt mà nó có hết, đều là do những việc công đức mà nó có hết. Nên nếu cái đời này á, mà mình không làm một cái điều gì tốt hết á, là từ từ nó hết đi, nó cạn dần đi, nó hết dần đi. Thì thấy một người sinh ra đời mạnh mẽ, khỏe mạnh, đẹp tướng, giàu có, mình đều phải, người xung quanh đều phải nói là người có phước quá. Mình cứ từ từ mình thấy thời gian nó qua đó, từ cái sức khỏe, từ cái sức đẹp, từ cái vẻ đẹp, sức khỏe cho đến gì, từ từ nó tàn đi. Cho nên mình biết ngay rằng là cái khỏe, cái mạnh, cái đẹp mà mình kêu là phước đó, phước nó tàn rụi. Nếu giờ mà mình không làm nữa thì đời sau của mình ấy, nó rất là thê thảm. Hay là cuối đời của mình thôi, nó hết phước rồi đó, nó cũng rất là thê thảm. Cho nên cái vấn đề mà nhân quả phước đức này nó rất là vi tế và nhiều mặt lắm. Vì vậy á, con người Phật tử, Đức Phật luôn luôn khuyến khích con người Phật tử phải làm công đức. Làm công đức để giữ lấy cái công đức, cái kết quả là làm thân, mang thân con người không bị tật nguyền, không bị điên cuồng, giữ lấy cái đó để mà mình càng tăng thêm cái công đức của mình, biết thiện, biết ác này nó hơn, để được hưởng. Và nói đúng là nếu bao giờ duyên nó tới thì mình học đạo và mình tu đạo. Vì đạo là cái con đường chân thật, công đức nhất. Khi mình đạt được cái chứng quả của đạo á, thì cái công đức chân thật nó xuất hiện, nó không bao giờ mất nữa. Còn khi mình chưa đạt đến đó thì cái công đức nó luôn luôn nó mất đi, và mình phải làm tiếp, phải làm tiếp, thôi nó hết, nó mất công đức. Cho nên công đức là điều phải làm, công đức là việc phải làm. Không làm thì mình sẽ khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy là tránh làm cái việc ác và hãy làm những việc thiện là công đức. Tránh làm cái việc ác đi là bởi vì làm việc ác thì nó có cái quả ác, nó chướng ngại mình hết. Đôi khi mình có làm việc tốt mà mình có làm việc ác nó bị chướng ngại. Ví dụ như một cái vị chính trị gia đó, ông ta rất giỏi, ông ta rất là có khả năng, và có thể kỳ này ông ta có thể ra làm tổng thống, ai cũng thấy như vậy. Nhưng nếu tự nhiên ông phạm vào một việc ác thì cái việc ác nó sẽ ngăn trở hết tất cả những cái thành quả mà tài năng công đức của ông. Cho nên cái ác nó phá cái thiện, cái ác nó chặn cái thiện, lại nó không có cho thành quả. Cho nên vì vậy căn bản mình là tránh cái ác đi. Nên Đức Phật dạy đời là vậy. Vì Đức Phật thấy ra cái chân lý nhân quả đó, cho nên cái điều đó rất quan trọng. Bây giờ mình giỏi, mình hay tới đâu mà mình không có chịu làm công đức nữa đó, thì lúc đầu tiên thì mình sẽ được mọi người hoan hô, mọi người hâm mộ. Nhưng mà mình không làm công đức nữa, từ từ mình sẽ thấy, mình sẽ thấy mình tàn rụi. Mà không có làm công đức mà lại khi mà nó thiếu công đức á, mình lại không có một cái tâm là đừng làm ác mạnh, mình sinh cái tâm làm ác lên. Thì nói ví dụ như giờ mình giàu, cái mình làm giàu, cái từ từ cái hãng của mình nó sa sút rồi, mình muốn nó lên, mình không biết làm công đức, mình nghĩ cách này cách kia, mình gian, mình lận, mình làm những cái xấu ở trong đó, nó lại càng tăng thêm cái sự sa sút màu lạnh. Cho nên con người căn bản trong tâm thức của con người phải nhận chân tin tưởng cái nhân quả, rồi mình mới biết rằng là đừng có làm ác và nên làm thiện. Đôi khi nếu là một Phật tử, lắm lúc mình phải liều. Ví dụ mình là Phật tử mà mình đi làm ăn mà mình thấy mình bị lỗ, lỗ lã, thì phần nhiều người làm ăn mà lỗ là hay đi tìm bói lắm, thế nào cũng đi tìm mấy thầy bói á. Nhưng mà nếu là Phật tử á, mình nên làm thiện, không có cần bói, làm điều thiện, cứ bố thí, cúng dường, chịu khó như vậy đó, tin tưởng như vậy. Là mình biết rằng là sở dĩ mà nó sa sút là bởi vì một là đúng vậy, là con người luôn luôn nó có cái trục trặc, con người không có toàn hảo, cho nên quả báo của mình đôi khi nó có vui mà nó có buồn, không bao giờ nó vui hết. Đôi khi mình đến những cái lúc mà nó có nhiều cái oan gia nó làm cho mình thiệt thòi, nó đủ thứ ấy, nó đôi khi trong hãng không gì ấy, rồi cũng cãi lộn chia rẽ tranh chấp gì, làm cho cái hãng cái gì nó xuống. Cho nên luôn luôn nó là như vậy, cuộc đời nó không có toàn hảo. Vì vậy thì mình cứ việc làm thêm công đức, đôi khi là do công đức của mình nó giảm thiểu nữa mà cái hãng nó lên không nổi, cái việc làm ăn nó không xong, thì mình cũng phải bồi bổ thêm cái công đức. Nên đó là cái lòng tin vào đạo Phật đó, thì nó sẽ cho mình có những cái hành động như vậy. Nhưng mà con người mình thì sống theo cái kiến của thế gian đó, thì mình sẽ tìm cách này cách kia, nhưng mà tuyệt đối mình đừng có làm ác. Nếu mà mình muốn có một cái lợi cho mình làm ác đó, thì đó là cái điều mà nguy hại nhất, cái điều tai hại nhất. Nên đó là những cái mình thấy đại khái, nếu mà mình tin nhân quả, mình tin theo Đức Phật, thì mình sống trong cuộc sống mình sẽ có những cái nhận định, cái hành động. Ngoài ra nó còn rất nhiều cái. Khi nào mình muốn vào sâu, mình muốn vào sâu trong cái hành động đó, hành động rìa ác làm thiện đó, thì mình sẽ còn nghe nhiều cái chi tiết, nghe nhiều cái nó vi tế, nhiều cái trường hợp nó vi tế lắm. Và mình sẽ phải có những cái pháp của Đức Phật để mà điều phục cái tâm của mình hướng theo cái thiện. Nên giờ mình nói đến cái tại sao Tam Bảo là một cái nơi mà cho mình cúng dường, tức là cho mình bố thí, nhưng mà mình thấy rằng là Tam Bảo đâu có phải là cái chỗ cùng khổ, Tam Bảo đâu phải là một cái chỗ gọi là khổ điền, mà Tam Bảo đôi khi đối với mình á, thì dĩ nhiên cha mẹ là ân nghĩa, như sư trưởng là ân nghĩa, nhưng còn Tam Bảo nhiều khi mình bao nhiêu năm trời mình đâu có quy y gì đâu, mãi giờ mình mới quy y, thì sao nói là Tam Bảo có ân nghĩa với mình. Thì ra đó là những cái chỗ mình thấy đó. Thì cái điều này dĩ nhiên nó khó nhìn, khó thấy. Nhưng mà cái bản nguyện của Phật với Bồ Tát nào cũng vậy hết, là cứu độ chúng sinh. Phật với Bồ Tát thực hành cái sự cứu độ đó bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh. Và vì tất cả mọi chúng sinh cho nên Phật với Bồ Tát mới đi con đường Bồ Tát Đạo, tu tập, tu hành, ích lợi cho chúng sinh. Và trong bao nhiêu kiếp tu tập đó, Trên cái con đường Bồ Tát, có Bồ Tát là cái con đường nó đưa đến cái kết quả là thành Phật. Cho nên kêu nó là đạo, là con đường gọi là Bồ Tát đạo. Cho nên bao nhiêu kiếp vậy đó, Bồ Tát đều ích lợi cho chúng sinh, đều có ân với chúng sinh. Nhưng mà qua nhiều đời, làm sao mà chúng sinh nhìn thấy được? Và Bồ Tát lại là chưa phải là Phật, mà theo cái hạnh nguyện đó, cho nên đi theo chúng sinh mang rất nhiều thân để làm lợi ích. Cho nên đôi khi mình có thể nói là theo cái nhìn của đạo Phật đó, thì mình hiểu cái ân nghĩa của Đức Phật. Thì đời này mình có một ông thầy, chẳng hạn vậy, mình có ông thầy mình kêu là sư phụ. Mà đôi khi đời trước á, ông thầy cũng có thể là cha của mình. Mà cái đời trước nữa đó, đôi khi ông có thể là một người bạn tốt với mình, cái người dẫn dắt mình đến chùa. Rồi tiếp tục cái đời sau cũng tiếp tục làm lợi ích cho mình, ông trở thành cái người cha để sát cánh hơn nữa, để giúp cho mình tiến gần đến cái chỗ đạo. Rồi đời này mình tiến bộ, mình có lòng tin, mình có nhiều công đức, thì ông trở thành ông thầy. Rồi đời sau nữa ông vẫn tiếp tục, nếu mà cần bất cứ một cái hình thức thân tướng nào thì ông sẽ mang cái thân tướng đó để giúp ích cho mình. Đó là cái con đường Bồ Tát đạo mà ngài Quan Âm á, ở trong phẩm Phổ Môn nó mà nói đó. Thế là có chúng sinh nào mà cần thân nam thì Quan Thế Âm hiện thân nam để thuyết pháp cứu độ. Cần thân giả xoa la sát thì cũng hiện thân giả xoa la sát, ứng thân ra với chúng sinh. Đó là cái con đường để thành Phật. Cho nên một khi thành Phật rồi đó, vì nó có ân với tất cả chúng sinh và giúp cho tất cả chúng sinh gieo cái nhân duyên, kết cái nhân duyên với lại đạo. Rồi cái cuối cùng ấy, thì cái vị đó hiện ra thành Phật, lập cái tam bảo lên để cho mình, tức là cũng như là cái cửa để vào đạo ấy. Còn trong những cái kiếp trước là giúp mình theo cái tình thân tình cảm, bởi vì mình chưa có đủ cái chi kiến, chưa có đủ cái tình cảm đối với đạo, mình còn xa lạ, mình còn sợ. Khi mà mình đã đủ những cái công đức đó rồi ấy, thì ngài mở đưa mình đến cái cánh cửa vào đạo. Cái cửa vào đạo nó chính là tam bảo, Phật pháp tăng, là những ngôi chùa, những đạo tràng, để cho mình có cái chỗ mình vào và có cái chỗ mình học, có cái chỗ mình khai mở. Thì nó là như vậy. Và có cái chỗ mà mình kết duyên, tức là mình tạo công đức, mình kết duyên với đạo. Thành ra cái chính yếu Đức Phật có ân với mình, cái chính yếu là cái ân ở cái chỗ đạo, vì đạo nó đưa đến cái chỗ hoàn toàn chân thật, giải thoát, an lạc. Cho nên Phật với Bồ Tát lấy cái chỗ đó làm cái chỗ ân nghĩa. Còn những cái ân mà giúp mình ở trong cuộc sống này, thì cũng như là bây giờ đó, mình cho một người ăn mày, cho một người đói, người ta ăn một bát cơm, thì quả thực cái đó nó rất là nghĩa là có thể thực tế, cụ thể. Nhưng mà ăn xong là một lát nó đói nữa, nó mất đi. Cho nên khi một cái người muốn cứu giúp cái người ăn mày nó thật, thì người đó nói tôi cho anh ăn để cho anh no, tạm thời anh đang đói, nhưng mà cái này không phải là cái giúp thật của tôi. Tôi muốn giúp cho anh không bao giờ phải cầu xin nữa. Cái ăn của anh, nó luôn nó có ở trong kho của anh đó, chứ không phải là cứ giúp cái ăn xong cái nó mất. Cho nên Phật cũng vậy, Phật với Bồ Tát ở trong cuộc đời này hiện thân giúp cho mình rất nhiều điều mà mình cầu mong. Mình cầu có một cái danh lợi, mình cầu có một cái lợi dưỡng, mình cầu có cái gì á, thì Phật Bồ Tát đã từng giúp cho mình rất nhiều rồi. Nhưng mà giúp xong là nó mất, giúp xong là nó mất. Cho nên Phật với Bồ Tát không lấy cái đó là cái ân, cái nghĩa. mà lấy cái chỗ là đưa mình dần dần vào đạo á, lấy cái chỗ đó là ân nghĩa. Cho nên một mặt đó, khi mà mình bố thí, mình cúng dường và tam bảo á, thì mình sẽ có hai cái kết quả. Ồ, cái kết quả chính á, cái kết quả mà lợi ích cho mình á, chân thật á, là cái kết quả của đạo. Từ từ Quan Thế Bồ Tát sẽ nhiếp mình vào đạo và sẽ khai mở cho mình để mình đạt được cái chỗ kết quả chân thật của sự giác ngộ và giải thoát. Đó là đạo, là cái chỗ chân thật. Còn cái mặt khác là cái mặt phước đức. Thường thường mình nói thôi, lên chùa làm phước thì để mình có công đức, thì có phước đức đời sau mình còn được hưởng. Thì những cái đó là những cái tạm thời, nó có rất nhiều. Lấy ở trong tam bảo ra những cái phước đức đó, người ta kêu là phước đức của cuộc thế gian, phước đức hữu lậu, nó rất nhiều, nó nhiều vô cùng. Mình nghe trong kinh mình biết nó nhiều không tả được. Cho nên một khi mình vào đạo, mình đã vào đạo rồi ấy, thì mình nên tìm cái công đức vô lậu, nhất là cái người xuất gia. Đừng có tìm cái lợi dưỡng của cuộc sống, mà đừng có dựa vào đó mà không biết tìm cái công đức của vô lậu, nó nằm ở trong Phật Pháp. Mình cứ tin chắc là một khi mình đã là đệ tử của Tam Bảo ấy, thì đời sau mà mình muốn làm vua, chắc chắn mình làm vua. Mình muốn làm vua cõi trời bao nhiêu lần là mình được bấy nhiêu lần, chứ đừng nói vua cõi đời. Cái phước đức, cái công đức của Phật ấy, là cái bậc mà giác ngộ chân thật, nó không thể diễn tả được. Cho nên mình đừng có vì những cái đó mà mình để nó hư cái tâm mình. Tức là làm sao? Tức là đôi khi mình xây dựng tất cả những cái đạo hay cái gì đó là để cho giữ, mình lấy một cái công đức đối với Tam Bảo, giữ vững cái ngôi Tam Bảo là cho tất cả chúng sinh người ta được có nơi người ta nương tựa, người ta sẽ đi cái chỗ giải thoát. Cho nên đó là vì chúng sinh mà làm, chứ không phải là làm cho mình. Cho nên người Phật tử tại gia cũng vậy, ai mà đã gọi là có cái tâm đạo, có cái tâm tìm kiếm đạo, thì cái người đó đều phải biết rằng là cái quý nhất của Tam Bảo là ở cái chỗ chứng pháp, cái chỗ giác ngộ giải thoát. Chứ còn cái phước đức mà mình sẽ được hưởng đó, nó nhiều không cùng tận, mà rồi nó cũng sẽ mất đi nếu mình không tiếp tục tạo làm tiếp nữa, không tạo công đức tiếp nữa với Tam Bảo là nó mất đi. Cho nên trong kinh thường nói những cái công đức của Phật nó không cùng tận, không thể nào nói được. Mà bây giờ mình không làm với Phật như là mình nghe trong kinh tạo tượng công đức đó, là cái công đức mà tạo tượng Phật đó, là mình chỉ làm với tượng Phật thôi, mình tạo ra cái tượng Phật thôi, chứ không phải là mình làm với Phật mà công đức nó không có kể hết được. Còn bây giờ là huống gì là mình còn gặp Phật, mình còn cúng dường. Ở đây mình biết rằng là cái công đức của Phật nó không cùng tận được, nó nhiều vô cùng. Mà mình muốn lấy nó theo cái lẽ nào quá, thì nó thành cái đó. Mình muốn lấy nó theo cái thế gian ở đời. Cho nên đôi khi mình có thua thiệt, mình có sai sót, mình có cái gì, không có cái gì phải sân hận, không có gì phải bực tức, không có gì phải gì hết đó. Cứ niệm Phật đi, cứ cúng dường Phật đi, đời sau thao hồ mà hưởng. Nhiều khi ngay trong cái cuối đời này của mình, trong cái tương lai trong đời này của mình, nó cũng tới. Đừng có khởi lên những cái tâm này tâm kia mà nó chướng ngại, nó phá đi. Còn nếu mà mình không vì bất cứ cái công đức gì của thế gian thì cứ nghe đạo, học đạo, tu đạo vậy thôi, không cái gì quan trọng hết ngoài cái đó. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là mình chưa có tin Phật, mình chưa có biết được công đức của Phật. Phật như là một cái vị, nói theo thế dụ thế gian ấy, là một cái vị tỷ phú mà giàu nhất loài người, mà cái dầu không bao giờ nó cạn. Mà mình là một cái người con Phật, vậy đó. Mình mà muốn lấy, mình muốn hưởng với cái tiền nó không bao giờ nó hết. Nhưng mà nếu mình không gần, nếu mình không xin nữa, thì mình có lấy ra bao nhiêu mình xài, mình đi xa mình xài hết là hết. Mình lại phải trở về. Cho nên đời này mình lên mình cúng dường tam bảo nó thì đó mình công quả mình được phước đức, cái đời sau mình hưởng ghê lắm. Mà đôi khi nó xa tam bảo đi, cái giàu có cái phú quý nó kéo mình đi xa, xa rồi mình xài hết cái đời sau là nó lại cạn, cạn rồi mình lại nghèo khổ một kiếp hai kiếp rồi mình cái tâm mình nó sực nhớ lại tam bảo, mình lại quay trở lại tam bảo, mình lại lấy một số phước đức. Thì cứ như vậy thì mình biết rằng là mỗi lần mình quay trở lại thì các Bồ Tát này nó luôn luôn tìm cái cách nào để cho kết duyên mình vào trong tam bảo, nó vĩnh viễn, nó không có lìa xa. Cho nên vì vậy là đôi khi mình phải có được khai mở cái chứng kiến của mình ra, mình biết cái giá trị của tam bảo, biết cái tam bảo là thực sự cái giá trị nằm ở cái chỗ chân thật giải thoát, chân thật an lạc. Còn cái đời sống, những cái hưởng thụ trong đời sống tam bảo có dư rất nhiều, nhưng mà mình cứ hưởng ở đó hết là mình lại hết. Vì thế khi mà mình nghe bất cứ kinh điển nào nói về công đức của Phật, của Pháp, của Tăng thì mình cũng đều phải hiểu nó có hai cái nghĩa vậy. Và cái người Phật tử mình là mình thấy là mình được hai cái lợi ích. Cho nên ngày nào mình còn chưa có đủ cái duyên để mình tìm kiếm đi sâu vào trong chân lý của đạo, vào trong cái chỗ chân thật đạo, thì mình luôn luôn được cái công đức của đời, luôn luôn. Cho nên mình hiểu cái nghĩa đó là bởi vì cái ý nghĩa Phật làm công đức Phật cái lúc mà chưa thành Phật trong ba vô số kiếp đó, làm công đức cho chúng sinh. Nếu mà mình mà chưa từng mang ân của Phật đó, thì cái đời này của mình á không có làm Phật tử như vậy đâu. Phật Thích Ca đó, nếu mà mình mà có lấy ân của Ngài Di Lặc á, thì phải đến khi Ngài Di Lặc thành Phật á, thì lúc bây giờ mình mới là một Phật tử. Còn nếu mà mình á mà là trong cái số chúng sinh vô lượng á, mà chưa có từng thọ ân của Phật Thích Ca đó, thì cái thời của Phật Thích Ca này mình không có làm Phật tử đâu. Nên mình phải hiểu á, chứ cớ gì mà tự nhiên mình đến mình là Phật tử, cớ gì mà mình cung kính, mình đảnh lễ Ngài, cớ gì mà mình chịu thuần phục, mình nghe lời, nếu mà Ngài không từng làm lợi ích cho mình. Cho nên mình phải hiểu là Bồ Tát phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian lâu dài á, làm lợi ích cho chúng sinh, để là nhiếp chúng sinh á. Mình được nhiếp cho nên đời này mình mới làm Phật tử, đời này mình mới biết đến Phật. Và Phật của đời này là Phật Thích Ca. Cho nên rồi mình biết những Phật khác, mình biết các Bồ Tát khác là cũng qua Phật Thích Ca. Cho nên vì vậy mình hiểu là Phật Thích Ca có ân với mình. Một người mà không từng làm ân với mình tự nhiên bắt mình phải theo, phải nghe gì không có dễ, không có lý nào hết. Mà đôi khi mình chưa biết gì, chưa biết gì về Phật Thích Ca, Phật Thích Ca nói cái gì, Phật Thích Ca muốn cái gì, Phật Thích Ca là Phật là cái gì, mình chưa biết là mình đã theo rồi. Tức là mình phải có mang ân với Phật Thích Ca. Cho nên mình hiểu cái nghĩa đó, mình biết rằng là thực sự là Phật Thích Ca có ân với mình. Ngày nay mình đến chùa công quả cúng dường, đó tức là mình bố thí vào một cái phúc điền mà là một cái ân điền nữa, ân điền của mình nữa. Cho nên vì vậy là không có một người nào mà đã là đệ tử của Phật Thích Ca mà có thể hại được Ngài. Cho nên khi mà Đề Bà Đạt Đa là một cái đệ tử rất giỏi, tuy rằng chưa có chứng thắng, rất giỏi Phật Thích Ca, mà muốn hại Phật vì sân hận, vì một câu nói của Phật Thích Ca mà sân hận. Phật Thích Ca mắng, sân hận muốn hại, mà có cái ác tâm mà là muốn lên làm giáo chủ đó. Thì các cái đệ tử khác đến để bảo vệ Phật Thích Ca, thì Phật Thích Ca mới đuổi đi hết, đuổi đi hết. Thì biết được là Phật nói ra nhiều nghĩa, nhưng mà nó có một nghĩa là không có ai hại, không ai có thể hại được ta. Mà nó ở chỗ nào không phải là kiêu mạn, vì nhân quả. Cái nhân quả, nhân của một cái vị Phật đó, nó quá toàn hảo. Cho nên không có một cái đối địch nào có thể hại được. Cái điều thứ hai đó, nó có ân đức với tất cả chúng sinh. Cho nên tất cả đã là đệ tử Phật là đều thọ ân của Phật hết, cho nên không có thể hại được. Càng muốn hại một cái người mà có ân với mình á, là mình càng là cái người bội ân, là nó càng chết, càng đọa địa ngục. Cho nên đã nhiều đời nhiều kiếp người Đề Bà Đạt Đa đó hại Phật, nhưng mà Phật luôn luôn ra ân, thì bây giờ làm sao mà hại được. Bây giờ Phật đã thành quả rồi, thành Phật rồi. Cho nên mình biết là cái đó là cái ân đức của Phật và Bồ Tát. Phật thường có ba cái đức to lớn bao trùm tất cả chúng sinh ấy. Một là cái đức đoạn tất cả những cái ác, cái phiền não không còn nữa. Hai là cái trí giác nó trở nên viên mãn vô thượng. Cho nên một cái đoạn là các ác nó kêu là đoạn đức, cái trí giác viên mãn nó kêu là trí đức. Và một cái nữa là có ân với tất cả chúng sinh, ân đức. Thì có ân với tất cả chúng sinh ấy, thì mình biết rằng là Phật á, mà ở trong cái chân thật của Phật là Pháp Thân á, thì Phật bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh, dù là ngoại đạo, dù là những cái kẻ oan gia với đạo Phật đến đâu nữa, Phật đều nhiếp hết ở trong cái Pháp Thân. Còn cái Phật Thích Ca, Pháp Thân của Phật Thích Ca là Tỳ Lô Già Na Phật. Còn Phật Thích Ca đó là ứng hiện thân ra, là ứng theo tất cả những chúng sinh, là trong đó có mình, có duyên với Ngài đến cái mức độ là Ngài hiện thân Phật ra. Cho nên mình trong nhiều đời nhiều kiếp được Bồ Tát Thích Ca đó ứng thân ra làm lợi ích, nó đủ đến cái mức độ là Ngài có thể hiện thân Phật ra với mình. Nhưng nó chỉ khác là mình đứng, cái duyên của mình nó còn ở rất xa, cho nên mình chỉ gặp Ngài vào cái thời tượng Pháp, tức là Phật Thích Ca chỉ còn là tượng thôi, không còn là cái thân thật bằng xương bằng thịt. Cho nên là bởi vì cái nhân duyên của mình ấy, nó đủ đến cái mức đó, mà nó còn so với lại các cái vị mà sinh ngay vào cái thời Phật có mặt ấy, thì là cái duyên của mình ấy, nó còn yếu lắm. Cho nên mình phải đứng xa xa, và mình xa đến mức độ là mình ở thành nước này nước kia nước nọ, không phải ở ngay Ấn Độ. Mình xa đến cái mức độ là về thời gian đó, là cho đến bây giờ mình mới thấy là mình vào đạo. Nhưng mà theo cái nhìn của đạo Phật đó, thì chắc chắn là trong nhiều đời trước lắm mình đã từng quy y, đã từng tu tập, đã từng cúng dường, thì đời này mình mới có thể tiếp tục như vậy được. Vào một cái thời mà tượng Pháp, tức là cái Pháp nó không còn mạnh, ở một nơi xa, ở những cái xứ mà người ta không có theo đạo Phật, mình vẫn giữ vững cái tâm theo Phật, thì là phải bao nhiêu cái đời trước của mình hết, mình đã từng nhiều lần cúng dường Phật, công đức với Phật. Thì biết là như vậy đó, cho nên mình có thể thấy là Phật có cái ân đức như thế nào, mình quan sát cái ân đức đó. Rồi mình phải quan sát cái nghĩa mà công đức của Phật nó vô lượng vô biên, và nó có cái mặt chân thật là chính, cái mặt vô lượng vô biên đó, ban cho chúng sinh đó, là vô lượng vô biên nữa. Thì nhờ như vậy đó mà khi mà mình cúng dường Tam Bảo đó, thì mình lấy được cái công đức. Thì thực sự như nãy mình nghe chuyện là người mình, một người Phật tử làm ăn đó, thực sự mình mà là đệ tử ngoan của Phật đó, thì mình có điều gì mình cầu với Phật. À, làm thì thế gian này sinh ra là con người thì mình phải có hành động, mình phải có đối xử đối đãi. Ví dụ như giờ một học sinh đi học, mình muốn thi đậu thì mình cũng nên cầu với Phật, với Bồ Tát. À, nếu mình nói là mình dư sức đậu, mình dùng cái khả năng của mình để đậu, thì thực ra nó cũng đậu thôi, nhưng mà mình phát sinh cái phiền não kiêu hãnh ta đây. Và từ từ mình nghĩ là mình có thể không cần ai hết, nhưng mà mình biết được rằng là mấy cái mình có được cái thông minh, có được cái thành công đều là do cái làm công đức mà ra hết. Nhưng mà giờ đây mình nghĩ là có một cái ta, cái ta đó là giỏi, thực sự giỏi, là mình sai lầm lớn, mình bị lừa. Cho nên người Phật tử mà ngoan thì luôn luôn cầu Phật, dù cái tài năng của mình nó dư sức, để đậu cao, nhưng mà luôn luôn mình phải cầu Phật để tránh đi. Mình nói cầu Phật đó, mình để mình nhắc lại là do nhân tốt cho nên được quả tốt, chứ không phải do cái ta. Mà rồi mình tránh đi một cái là đừng có tăng trưởng cái ta, là một cái nó không có đúng, nó là một cái vọng ở trong mình, rồi nó sẽ đưa đến nhiều cái phiền não khác. Cho nên người Phật tử tốt đẹp làm gì cũng cầu Phật, và thành công gì cũng nói là Phật gia trì, Phật gia trì, tránh được cái chấp ngã của mình. Chứ nó không phải là nói là mình tin một cái cách mà mê mờ, mà nó là một cái phương pháp môn tránh được cái vọng, cái chấp ngã của mình. Và nhờ vậy là mình tránh được cái ác của cái ngã kiến đó. Nên vì thế là chuyện gì mình cũng nương vào Phật. Thì như vậy á, những cái công đức mà ở nơi Phật đó sẽ đến với mình. Mình sẽ lấy được cái công đức từ Đức Phật, chứ không lấy được cái công đức giả dối từ cái chấp ngã của mình. Đó, lấy được công đức của Phật đó, thì tự nhiên mình rất an lạc, và mình tại mình tránh được những cái phiền não, cái tâm phiền não luôn luôn nó có mặt ở trong mình, nó làm chủ mình đó. Nên đó, cái người đó sẽ thành công lớn, có được phước đức lớn, nhưng mà không có bị rơi vào cái ta đây kiêu mạn, rồi sẽ bắt đầu tăng trưởng những cái ác pháp khác và làm tan nát tất cả những cái công đức của mình, để đọa lạc. Cho nên cái tự của mình á, nó là cái gốc của phiền não, nó chỉ đi từ cái chỗ mà tai hại cho đến cái chỗ tàn khốc mà thôi. Nên mình phải kèm theo đó, mình phải đưa một Phật. Thì đưa vậy đó, mình lấy cái người nào cũng phải cầu đến Phật, mà tin chắc đi, Phật với Bồ Tát là bản nguyện, nó là công đức thì nó không thể kể hết, mà bản nguyện nó thì cho tất cả mọi người. Cho nên mình tụng dược sư, tụng gì cũng vậy, mình muốn gì là mình được lấy. Thì hãy lấy tất cả những cái sự sung sướng ở trong cái đời sống luân hồi này ở nơi Phật. Thì cái đời sống luân hồi của mình á, nó sẽ tựa vào Phật, và nó không có bị rơi vào trong cái gốc tam ác đạo của nó. Chứ mình đừng có nghĩ là một cái tại sao mình cứ cầu Phật cái gì như là mình mê tín ấy, đừng nghĩ như vậy. Và rồi á, từ cái chỗ đó mà mình sẽ đi vào cái con đường chính pháp của Đức Phật. Phật với Bồ Tát không bao giờ để cho mình mê tín hết. Mình mà có cái duyên tin tùy thuận, tùy thuận là tin tưởng nương vào mạnh chừng nào, là Quan Thế Bồ Tát sẽ xuất hiện để khai mở thuyết pháp cho mình. Nên cái đạo Phật nó có cái khác như vậy. Vì vậy mà mình về chùa, mình công quả, nó cái công đức nó kể ra nó nhiều mặt lắm, và nó không kể hết được. Và nó nhìn vào một cái tương lai không cùng tận, cho đến bao giờ mình hoàn toàn an lạc, không cái gì hại được mình. Cho nên cái công đức của Tam Bảo ấy, nói nó không hết được. Mình phải nghe nhiều, nghe pháp nhiều lắm. Còn cái công đức của đời ấy, thì đúng vậy, mình có thể nói nó trong vòng chừng 15-20 phút thôi. Bố thí cho người này nghèo khổ, bố thí cho người kia nó có ân nghĩa với mình, vậy rồi mình sẽ được cái tốt đẹp, cái quả và tốt đẹp. Nhưng mà cái công đức của Tam Bảo nói nó không có hết được, nó không cùng. Cho nên mình tặng nghe như vậy, rồi có duyên mình sẽ nghe tiếp tục nhiều nữa. Di Đà Phật.